Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thính Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, lần này cùng trong chủ đề mùa thu, cũng như là tuần lễ Halloween là lễ để mà tưởng niệm vong linh những người quá cố, chúng ta sẽ đến với hai bài thơ nữa của nhà thơ người Pháp thế kỷ thứ 19 Charles Baudelaire. Như Thế Ngữ đã hứa, hai bài thơ được xem vào hàng hay nhất của ông, viết từ khi rất sớm, lúc mà ông chỉ mới hơn 20 tuổi đời, và chỉ được xuất bản sau này khi mà ông đã ở giữa tuổi 30 trong tập thơ nổi tiếng Les Fleurs du Mal của ông. Trước tiên thì chúng ta hãy có một số cái suy niệm để mà chuẩn bị tư tưởng đi vào ở trong hai bài thơ này. Thế Ngữ đã có ý chọn hai bài thơ này trong lễ Halloween vì như chúng ta đã biết, Halloween ngày xưa thật ra mà nói là một cái lễ hết sức là nghiêm trang, là một cái lễ mà ở trong năm có một ngày người ta tin là cõi sống và cõi chết thông thương với nhau, linh hồn của người chết được trở về thăm những nơi cũ và được trở lại, thành ra gia đình người ta làm những cái lễ người ta đón chào người chết. Không khí ngày xưa rất là trang trọng và thậm chí hơi đáng sợ, bởi vì ở trong thế giới của Tây Âu thì người ta không có thờ ông bà cha mẹ như bên phương Đông của chúng ta, cho nên là và cái tôn giáo ở bên phương Tây cũng cho rằng thường thường vong linh của người quá cố không có được tự do mà di chuyển đi lại nhiều đâu. Nếu mà làm lành thì đã lên thiên đường cùng với thượng đế, nếu mà làm ác thì đã xuống địa ngục cùng với quỷ dữ, hoặc là đi vào luyện ngục, chứ còn không có ở đâu mà đi lang thang để phù hộ con cháu như người phương Đông vẫn thường tin. Chính là ở nơi tôn giáo bình thường ở Tây Âu, người ta cho rằng khi nhìn thấy người thân trở về trong mơ hay là trong thực tại, thường thường chỉ là ma quỷ đội hình cái người thân nhân của mình mà thôi, điều đó không nên tin. Thật ra mà nói là như vậy, tôn giáo ở bên phương trời phương Tây cổ truyền đúng ngày xưa không có cho phép thờ ông bà và không có cho người ta giao tiếp với vong linh của những người quá cố đâu, cho nên cái tục lệ này là một tục lệ từ thái cổ rất xa xưa, cái thời mà Tây Âu nó vẫn còn gần với người châu Á, và người ta tin là vong linh kẻ chết sẽ trở về với người sống, vì là đã là bà con thân thích với nhau thì dù khuất mày khuất mặt bao nhiêu năm tháng vẫn còn có thương mến nhau, vẫn còn có trở về. Nhưng sau khi tôn giáo ở thời Trung Cổ ở Tây Âu nhất định nói rằng linh hồn của người chết không được tự do thông thả đi lại như vậy, mà đã có thượng đế hoặc là ác quỷ định đoạt rồi, những cái mà thấy lai vàng ở chốn trần gian mà mang hình thù như vậy chỉ là ma quỷ, nó mang hình thù, nó mượn hình để về để mà nó nhiễu họa mà thôi, để nó bắt thờ cúng gì nó, không nên thờ và không nên cúng. Chúng ta nên nhớ là chính ra tôn giáo bên Tây Âu rất là cấm thờ ông bà, rất là cấm, rất là tuyệt, rất là ngặt nghèo. Bây giờ khi mà một số cái hình thức mà ở châu Á cho phép thờ ông bà trở lại, dù có du nhập một số tôn giáo của Tây Âu vào, các tôn giáo ấy nhượng bộ và để cho người châu Á dù theo tôn giáo từ Tây Âu truyền sang vẫn còn được thờ ông bà, là một cải cách của họ đấy, không phải dễ dàng đâu. Thật ra ngày xưa theo đúng chân truyền thì người ta rất là nghi ngờ linh hồn của ông bà cha mẹ để trở về, người ta tin rằng đó không phải là có thể thật như thế được, mà chỉ có thể là ma quỷ hiện hình mà thôi. Cho nên là chúng ta phải nhớ là điều đó thì mới hiểu được cái vấn đề đó. Thành ra ngày xưa cái lễ này, vì vậy mà cái ngày mà tất cả các người chết về trong năm là ngày cuối của tháng 10 đó, là cái lễ ấy là ngày xưa tên gọi của nó là tất cả các vị thánh, vì người ta tin rằng có ma quỷ về nhiều như thế thì thiên đường phải mở cửa cho tất cả các thần thánh xuống canh gác để mà giúp đỡ, để mà cho ma quỷ đừng có nhiễu hại nhân gian, cho nên vì vậy mà tất cả các thánh đều phải tụ về. Vì vậy tiếng Pháp nó gọi là lễ Toussaint, có nghĩa là tất cả các vị thánh, còn tiếng Anh nó gọi là All Hallows Evening, có nghĩa là một cái buổi tối mà toàn bộ thánh thiện, toàn bộ thiêng liêng, là thiên đường giữ rất là ngặt chặt chẽ cho người chết được một năm chỉ có một ngày để về thăm mà thôi, và trông coi rất là trông nom, rất là chặt chẽ và rất là đo lường, thành ra gọi là All Hallows the Evening. Sau này chữ Evening nói tắt là chữ Evening, nó viết tắt thành là chữ Even, là đọc thành chữ In, rồi Hallows rồi dính lại với Hallows the In thành là Halloween chúng ta còn tới bây giờ. Và lễ Toussaint của bên Pháp cũng như lễ Halloween ở bên Mỹ này chúng ta là một lễ đấy mà nhiều người không biết mà thôi. Thì cái Halloween này từ năm 1939 du nhập vào Mỹ tới nay nó đã bị thương mại hóa hoàn toàn, bây giờ nó thành ra một cái lễ cho trẻ con mặc đồ đi khắp nơi, làm ma làm quỷ, nhưng mà làm ma làm quỷ cũng cũng dễ thương như thường, mặt mũi vẫn cười tươi. Tuy ở nhà có hình phù thủy, có hình ma quỷ treo các thứ như vậy, nhưng mà con ma nào cũng cười tươi hớn hở. Mấy con ma vỗ tay đôm đốp, cười khinh khích và nhảy vào nhà, dễ thương như những đứa bé mà thôi, chứ chẳng có gì hết, không còn gì đe dọa nữa hết. Cái điều đó thì nó tiện lợi cho người ta bán hàng và nó cho người ta có tất cả mọi thứ, nhưng mà ngược lại nó làm mất đi cái sự trang nghiêm của cái điều mà suy nghĩ giữa cõi sống và cái chết. Đồng thời nó làm cho nhiều khi một cái điều có thể sau này là tác hại, là nó làm cho người ta cảm thấy là cái ác hoặc cái xấu hoặc cái ma quỷ cuộc đời tất cả đều có thể dễ thương hóa được. Thưa quý vị, nhìn về vậy mà nhiều khi nó đưa đến những cái sự lầm lẫn đáng tai hại về sau. Còn người ta phải biết rằng giữa cái thiện và cái ác, giữa cái xấu và cái tốt, giữa cõi sống và cõi chết, nó có những biên giới hết sức là nghiêm nhặt và nên giữ lại cái nghiêm trang như bên châu Âu còn tới bây giờ không hề bị thương mại hóa, hoặc là như châu Á chúng ta trong ngày lễ Vu Lan thì cũng có thương mại hóa. Vu Lan của chúng ta là một dạng tương đương với Halloween bên này, nhưng mà bên châu Á cũng thế, dù là có một tí thương mại hóa là các nhất là các phố tàu người ta hay bán vàng mã cho người ta đốt để mà cúng cho người chết, nhưng mà thường thường thì vẫn là một lòng tương đối thành kính và người ta vẫn đốt cái đó. Tuy là nó hơi tiêu tiền một cách vô lý, nhưng mà kể ra thì cũng là tuy là dị đoan, nhưng mà nó cũng là mong cho cái người chết có đầy đủ mọi phương tiện thức các thức dùng, vẫn là một sự cung kính nhất định nào đó. Chỉ có cái màn mà giật bánh cô hồn của mấy đứa bé mà bên Việt Nam thì nó cũng giống như trick and treat bên này, thì nó có lẽ cũng là một cái dịp để cho trẻ con nó vui chơi mà thôi. Thì kể ra mà nói những cái đó làm cho nó nhẹ bớt lại, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng về cơ bản ra nó vẫn là một buổi lễ hết sức là trang trọng về vấn đề cái sống và cái chết, về cái tư tưởng giữa con người. Và chúng ta đã biết là tuy chúng ta theo khoa học hiện đại chúng ta tin rằng không còn ma quỷ nữa, không có chuyện đó, nhưng mà nếu mà con người mà sống ở một cái cõi mà người ta chỉ có thấy có cái cõi này không thôi, người ta không biết nghĩ gì đến cái cõi bên kia, thì con người ta cũng đâm thành ra rất là đoản, rất là vô hậu, rất ư là thực tế và vật chất đến mức độ trần trụi và không có một tí nào giá trị về tâm linh hết. Cho nên rằng mặc dù muốn tin khoa học hay không thì tùy quý vị, chẳng ai chứng minh được có ma quỷ hay không, hay là người chết có còn có biết gì nữa hay không, nhưng mà trong thi ca và trong nghệ thuật của nhân loại luôn luôn người ta nghĩ đến những người chết như là những người vẫn còn sống. Cái chữ mà thời Khổng Tử gọi là sự sinh như sự tử, tức là sống thì đối đãi thế nào chết đối đãi thế ấy, sống có cung kính một lòng thờ phượng cha mẹ ông bà thì cha mẹ ông bà có mất đi là mình vẫn thành kính, mình làm một nắm cơm quả trứng, mình lên bàn mình thắp nhang, mình van vái. Cái điều đó phạm khoa học hay không không cần xét tới, cái điều là nó làm cho con người ta biết kính nhường, biết nghĩ đến người khác, biết thế này biết thế nọ, biết có cúi đầu phục mệnh trước một cái điều gì đó nó ngoài ra cái mức độ hiểu được của mình, nó thấy được cái sự khuất mày khuất mặt bên cõi thiêng liêng, nó làm cho con người ta biết cúi đầu thành kính dâng lên một cái điều gì đó. Và cái đó nó tạo ra một cái trạng thái mà ở trong Tây Âu ngày xưa cổ gọi là tính từ đặc biệt, sẽ có trong bài thơ Baudelaire, tính từ rất khó giảng, vì vậy mà Thế Ngữ xin để thì giờ giảng ngay bây giờ. Ở tính từ pius của tiếng Latin, thường thường tính từ này thành từ pure của tiếng Pháp, pious của tiếng Anh, người ta hay giảng một cách đơn giản thuần thành là ngoan đạo mà thôi, tức là ngoan đạo, tức là đi giáo đường có các vị tăng lữ nói sao mình biết vậy, đừng thế là ngoan đạo, nói gì nghe ấy là được rồi. Thật ra mà nói chữ này không phải chỉ có các tôn giáo bây giờ mà đã có từ văn chương của nước Tấn Thiền, tức La Mã cổ đại. Cái pius ở đây nó giống như chữ hiếu, giống như chữ trung, giống như chữ biết kính trời sợ đất của chúng ta, và cuối cùng nó gợi cái ý là con người biết cúi đầu tri mệnh. Thưa quý vị, con người mà dọc ngang không biết trên đầu có ai, ngẩng lên trời cũng chẳng sợ trời, cần gì mà mắng gió chửi mưa, nếu mà có chuyện gì phiền muộn đi đâu mà lái xe đạp ra có chuyện đang đi mà trời mưa xuống cũng dám chửi thề trời một câu. Đại khái là vậy. Những người có tính như thế thì ngày xưa cho rằng không tốt, những người như thế không nên trên đời này sống, phải biết có trên có dưới, phải biết cái phận mình ở đâu, phải biết cái mệnh của mình như thế nào, đạt mệnh nửa đời người sống phải suy nghĩ, phải biết đạt mệnh, phải có cung kính cúi nhường, phải biết đi ra đi vào, phải biết khuôn biết phép, phải có dưới có trên. Con người sống mà chỉ có nhân nhân biết một cái điều là đi xăm xăm tìm thấy cái điều gì mình muốn mà bất chấp tất cả mọi thứ, chỉ biết có cái muốn của mình mà thôi, con người như thế sẽ đoảng, sẽ vô hậu và sẽ sống một cuộc đời nhặt thách và sẽ chạy theo những giá trị vật chất tầm thường mà không thấy được bên kia. Cái con người nào mà thoát được khỏi những cái vòng đó, cái chữ mà tri mệnh của tiếng Tàu cổ đúng nhất với cái chữ pius này, không, cái chữ ngoan đạo người ta thường dịch chỉ là một cái nghĩa dễ hiểu để cho trong tự điển thuộc loại mà học sinh mới học và tiếng nước ngoài đọc cho nó dễ hiểu vậy thôi quý vị. Còn nếu dịch vào trong cái triết học bên trong của nó, chẳng hạn như là nhân vật của chàng Aeneas trong cái sử thi Aeneid của tác giả Virgil mà thường gọi là Pius Aeneas, cái đó thì có trước khi các tôn giáo bây giờ tồn tại, thì là dùng chữ ngoan đạo thì không đúng, mà chữ đã có từ nghìn xưa, từ trước khi có bất cứ một hình thái tôn giáo nào, đó là cái chữ biết dưới biết trên, biết kiêng sợ, biết trên có trời dưới có đất, biết rằng trên đầu có cha mẹ tổ tiên ông bà, biết rằng sau mình có những người khác nữa, sống mà tri mệnh, biết cúi đầu, biết đạt đạo, biết đạt mệnh đó. Cái những tất cả những khái niệm như vậy, và nhất là cái chữ pious như vậy là nhằm ý chống lại những con người impious, tức là những con người sống chỉ biết có vật chất. Tôi chỉ cần biết tôi muốn cái gì và tôi làm sao đạt được điều đó mà thôi. Tất cả hạnh phúc của tôi là đói thì ăn, khát thì uống, thèm cái gì đó thì đi vào nhà cầu mà làm việc đó, tứ khoái. Tôi chỉ thỏa mãn cái xác thịt của tôi trong tứ khoái, thế là hạnh phúc. Tôi không cần biết gì bất cứ ai, và tất cứ ai mà làm chướng ngại vật trên con đường của tôi đi tới cái điều tôi muốn sẽ bị gạt bỏ một cách không thương tiếc. Mà trong lối sống hiện đại và thuần vật chất của chúng ta ngày nay trở thành ra một cách sống mà ít nhất là người ta không khen ngợi thì người ta cũng không chê trách gì nữa, để cho con người ta tự do buông lung cái thị dục của mình. Đây là một điều cũng có mặt tốt của nó, làm cho cái nhân bản con người nó không còn bị hệ lụy vào những cái vòng trói buộc của phong kiến hoặc của dị đoan hoặc của tôn giáo ngày xưa. Thật ra ngày xưa thì bắt buộc con người ta ti mệnh quá, cũng có trường hợp làm cho con người ta phải hy sinh vì những cái lễ tục, về những cái xã hội nọ kia, nhất là mang tính phong kiến hoặc là mang tính mê tín dị đoan, làm cho con người ta mất cả hạnh phúc của mình, lỡ cả một cuộc đời không làm được cái điều mình mong muốn, làm cái điều xấu cực đoan của nó. Nhưng cực đoan còn lại, thưa quý vị, cũng tệ không kém khi con người ta sống chỉ biết nhân chạy theo cái thỏa mãn những cái muốn của mình mà không có để ý đến bất cứ cái gì khác, thì đi từ một cái sự đầu tiên là nhân bản, đi tới cuối cùng là nó sẽ phi nhân và sẽ đi đến bạo lực. Thành ra con người ta luôn luôn phải có cái khung trói buộc giữa hai cái đó. Và hai bài thơ của Baudelaire mà chúng ta sẽ đọc ngày hôm nay là nhằm nắm ngay chung cái chủ đề này. Nếu mà chúng ta đọc vào thoạt vào, chúng ta có thể cho là những bài thơ rất ngây thơ như con trẻ, nghĩ rằng người chết vẫn biết buồn, biết lo, kêu gọi người sống hay nghĩ đến người chết trong cái ngày mà ngày đông tháng giá, vân vân như vậy đó. Có nhiều khi cảm thấy nhà thơ ngây thơ như một đứa trẻ con, nói chuyện như đứa bé bi ba bi bô lên năm lên sáu. Nhưng chính khi chúng ta đánh mất đi trong tâm hồn nhân loại cái tâm hồn trẻ thơ đó, khi chúng ta không còn thấy vạn vật hữu linh, khi mà chúng ta nhìn cây cối và nhìn cả cái bia mồ, chúng ta nghĩ rằng ôi bia mồ chỉ là cục đá, dưới đó thì chỉ có mấy cái xác 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm qua nó rửa thối ra, chỉ có mấy bộ xương, nó là chất hóa học, nó tan lại trở về với đất, có cái con khỉ gì ở trong đó đâu, cây cối chẳng có linh hồn, vũ trụ chẳng có linh hồn rất gì cả, chỉ có tôi chỉ có ăn cho sướng mồm tôi ngủ cho đã con mắt của tôi, và tôi làm mọi thứ cho nó thỏa mãn cái thị dục của tôi là cái duy nhất tồn tại, mọi thứ còn lại đều sổ toẹt hết. Con người mà như thế thì đâm hóa ra nó mất nhiều nhân tính trong đó rất nhiều. Vì vậy mà khi những con người mà không có chất thơ trong người nhìn thấy những điều này chỉ biểu môi và bỏ đi, và những con người làm nhà thơ cũng như làm nhà văn hóa luôn luôn nhắc nhở nhân loại biết rằng phần hồn của nhân loại nó còn phải có cả cái sự cảm thấy cái nhọn vật hữu linh. Chúng ta có thể giết một con kiến dễ dàng, nhưng mà đừng quên rằng con kiến nó cũng có cái sống của nó cũng có cái mệnh của nó cũng có nỗi đau và niềm vui của nó cũng có những ước mơ nào đó của nó cũng có những tập tục, những thói quen của nó. Và nỗi đau của một con kiến bé nhỏ đến đâu, trước cái chết nó quằn quại từ dưới gót chân của chúng ta, thì nó cũng đau bằng với một tên khổng lồ có cái xác thịt to bằng bao nhiêu vũ trụ ngân hà gáp lại. Vì trước cái chết thì hai sinh vật ấy, nỗi đau ấy tương đương bằng nhau, cái tỷ lệ mà nói bằng nhau. Không phải chỉ vì con kiến nó bé nhỏ như thế mà nó đau ít, mà cái kẻ khổng lồ kia sẽ đau nhiều. Mà trước ngưỡng cửa của cái chết đôi bên sẽ như nhau, làm cho con người ta trân trọng cuộc sống. Và cả một con kiến nếu mà không cần giết, người ta cũng không nỡ giết. Những cái điều như thế làm nên cái nhân tính của nhân loại chúng ta, và không nên quên đi. Về Baudelaire, chúng ta có thể nhắc một cái chuyện hết sức là ngắn gọn để đọc hai bài thơ này. Chúng đều biết cái bi kịch lớn của đời Baudelaire là thuở nhỏ là mẹ ông ngày xưa, bố của Baudelaire là người rất là lớn tuổi rồi, là cao tuổi lắm rồi, 60 mấy tuổi mà lấy cô vợ mới có 26 tuổi, mà lấy làm phúc. Thưa quý vị biết câu chuyện ngày xưa bên Pháp nó cũng giống như Việt Nam mình, cái thời tiền chiến nó vẫn còn, là mẹ Baudelaire thuở bé là một cái cô mà cha mẹ mất sớm rồi, không có tiền gì hết, ăn nhờ ở đậu được một cái người bạn cũ của cha mẹ đem về nuôi làm phúc. Thành ra cô này lớn lên rồi thì trong nhà người ta cũng có mấy người con gái rồi, người ta gả chưa xong, người ta không có lo việc cô này được. Cô này đến 26 tuổi là mẹ sau này Baudelaire đó, 26 tuổi mà vẫn chưa lấy được chồng. Mà con gái ngày xưa mà nhất là làm cái thân ăn nhờ ở đậu mà 26 tuổi mà chưa ai đến hỏi thì kể như sắp làm gái già đến nơi rồi, mà nhất là không có của hồi môn. Thành ra ông bố Baudelaire là một người có chức tước có địa vị, lui tới trong nhà đó 60 tuổi và quá vợ, thấy cô này như thế thì cũng động lòng thương, và không phải là mối tình vật dục mà tầm thường đâu, mà là vớt cho cứu khỏi một đời. Cô này lúc bấy giờ rồi là của hồi môn, nhà nghèo như thế, lại nhà này lại có sẵn bà bố của con gái cũng đang cần gả, dĩ nhiên người ta phải gả xong con gái nhà mình rồi người ta mới lo tới con gái người dưng nuôi làm phúc, nuôi bố thí cúng cơm, cho nên là vì vậy là cô này chắc chắn là đợi đến khi mà gả xong ba cô gái trong nhà là đã trên 30 tuổi, là chị có làm gái già mà thôi bằng không lấy một anh thợ quèn nào đó đời không sung sướng được. Cho nên bố Baudelaire là một người có chức tước và có địa vị rất là trọng vọng trong xã hội, là không có cao sang gì nhưng mà đi lại những cái nhà quyền thế và rất là có cái liên lạc với những giới trên. Ông 60 tuổi mà vẫn còn tương đối khang kiện khỏe mạnh, ngỏ lời cầu hôn cô bé 26 tuổi này, về mặt đó mà nói là làm ơn cho cô này. Cô này rất là cảm kích và về làm vợ được có mấy năm thì ông này cũng mất sớm và để lại đứa con trai là sau này là nhà thơ của chúng ta, nhà thơ Baudelaire. Baudelaire vừa 6 tuổi thì bố đã mất, nhưng Baudelaire vẫn còn giữ lại bố là người rất là có thiên tư về nghệ thuật vẽ tranh rất là đẹp và trong nhà cũng có nhiều món, thành ra là lớn Baudelaire có thừa hưởng cái tính yêu nghệ thuật của bố. Cái oán mẹ Baudelaire bắt đầu từ khi Baudelaire được có một năm không thôi thì bà đi lại với một ông sĩ quan trong quân đội Pháp và lấy ông này, và sau đó thì cuộc đời bà rất là thành công về mặt ông chồng này. Ông chồng sau của bà cũng vậy, sai làm rất to, làm đến đại sứ của Pháp, đi Thổ Nhĩ Kỳ, đi Tây Ban Nha, là người rất có trọng vọng về địa vị trong xã hội. Nhưng mà ông bố ghẻ này thì cũng không có ghét bỏ gì cậu Baudelaire, nhưng mà lớn lên rồi thì cậu bé mỗi ngày một nổi loạn. Cái tính Baudelaire, tính nổi loạn con người nghệ sĩ, chúng ta phải phân tích dài trong nhiều chương trình khác Baudelaire mà nói hết được. Nói chung là con người Baudelaire là con người nghệ sĩ và không chấp nhận được những giá trị tầm thường của cái xã hội nơi đó. Con người ta chỉ sống vấn đề là kiếm miếng cơm manh áo, lấy vợ cho kho đẹp, đẻ con cho khôn, nhà cao cửa rộng, đi đứng vinh váo với đời, thế là giá trị làm người, thế là hết rồi. Đó là cái thế giới của bố ghẻ và mẹ Baudelaire. Thành ra ông nổi loạn điều đó và ông toàn đi làm những cái điều làm cho mẹ đau lòng không thôi. Đồng thời để trả thù mẹ, người con trai này cũng cố ý làm cho cuộc đời mình tàn hại, ăn chơi trác táng các thứ như thế, là một cách để làm khổ mẹ và mẹ Baudelaire cả đời. Hai mẹ con phải nói là tra tấn hành hạ lẫn nhau. Baudelaire không bao giờ tha thứ cho mẹ cái tội là đã dám đi lấy chồng khác, vì cậu bé yêu mẹ đến độ gần như là điên cuồng, và khi đối với mẹ đi lấy chồng khác như thế là phản bội đứa con trai. Không ngờ rằng trong lòng đứa con trai 7-8 tuổi mà nó có cái nhạy cảm trước tuổi, nó đã như thế. Cả một đời Baudelaire không bao giờ tha thứ cho mẹ, là đã không hy sinh tất cả cuộc đời cho mình mà đã đi tìm mưu cầu một hạnh phúc riêng, là một người quá phụ coi của chồng để lại thì đã mưu cầu một hạnh phúc riêng, đi lấy một ông chồng vừa tuổi để được sung sướng hơn sau chuỗi ngày đã sống với ông già cũng không có gì là vui thú. Điều đó thì con người hiện đại chúng ta nhìn vào thì không có gì chê trách mẹ Baudelaire được, nhưng Baudelaire là một người tự biết rằng trong mình có thiên tài và có cả một cái gì đó, và Baudelaire cả đời hậm hực là một điều là mẹ tại sao không sống tất cả vì mình mà lại đi tìm mưu cầu một hạnh phúc riêng với một cái ông võ biển. Tuy là có cho mẹ những cái hạnh phúc dung tục bình thường của cuộc đời nhưng mà không có làm cho mẹ có thể 24 tiếng đồng hồ một ngày tất cả trút trọn cho đứa con trai, trong đó có một thiên tài vĩ đại mà Baudelaire cảm thấy cho tới chết vẫn chưa hay làm được. Baudelaire chết trước mẹ, bà mẹ này rất đau khổ thưa quý vị. Bà như thế bên Việt Nam chắc phải gọi là có số sát phu và có số sát tử, tức là có số chôn chồng và số chôn con. Hai người chồng bà đều chôn cả, và cả đứa con của bà có và ông chồng trước, ông chồng sau bà không có con, bà cũng chôn luôn. Thành ra bà đã ngồi đó mang khăn tang 3 lần trong cuộc đời, và để nhìn thấy tất cả những người thương yêu nhất của mình đều lần lượt đi nhau xuống suối vàng, và đau khổ nhất là đứa con trai bà mang nặng đẻ đầu, nó chết chỉ năm 46 tuổi vì biến chứng của bệnh giang mai. Và những cái hệ quả những tháng ngày trác táng mà nó đã cố ý hành cho thân nó thân tàn ma dại để làm khổ bà cả một đời. Và chính trong là những lá thư viết cho mẹ năm 40 tuổi ngoài, Baudelaire đã nói rằng chúng ta mẹ và con chỉ có tra tấn nhau, hành hạ nhau đến chết mà thôi. Ngày nào mà mẹ chết trước con thì con cũng tự tử ngày hôm sau, con không sống nữa. Mà con cũng biết là ngày nào mà con chết rồi thì mẹ cũng héo hon, mẹ cũng chết mỏi mòn trong vòng 1 năm, chứ không thể nào mẹ sống lâu hơn con được. Và điều đó quả là đúng như rằng Baudelaire đã được cái hạnh phúc là ông đã chết trong vòng tay của mẹ, để mẹ ôm ấp đỡ đần cho. Vì sau khi bố ghẻ chết thì kể như tất cả mọi thứ trở lại như xưa, bà lo lắng lại hết cho Baudelaire mọi điều. Hồi ông bố ghẻ cấm cửa cậu này không được tới nhà vì nó hư quá, bố ghẻ không ghét bỏ gì ông này, nhưng mà cậu này nó hư quá đi, nó đĩ điếm trác táng bạc bài đủ mọi thứ hư tật xấu, thành ra ông không cho đến nhà nữa. Và vì vậy bao nhiêu năm bà giúp cho con mà phải giúp đi cửa sau lén lút như là con người ngoài, đến khi chồng chết rồi thì bà mới được lo cho con. Baudelaire đã được cái hạnh phúc là chết trong vòng tay ôm ấp của mẹ, sống lại được cái thuở thần tiên thơ ấu mà cả đời cậu chỉ có được có 1 năm, là cái năm từ 6 đến 7 tuổi. Năm đó mẹ chỉ sống tất cả vì mình, nhưng mà trong năm đó bà cũng vậy, bà đi lại với cái ông võ biển đó. Thì cái năm Baudelaire 6-7 tuổi đó, bà có mang thai với ông này trước khi kịp cưới nhau, và bà phải biệt cho đứa cho cái thai đừng có lộ ra ngoài, thành là đứa bé nó bị hư thai và bị chôn sớm. Chúng ta tới bây giờ vẫn không biết Baudelaire có bao giờ biết được về đứa em gái mà đã bị hư thai của mình, của mẹ có với lại cái ông bố dượng trước khi hai người lấy nhau hay không. Nhưng mà thời xưa chuyện đó là chuyện to chuyện lắm, thành là bà giấu kín chuyện này. Nhưng có lẽ Baudelaire biết, trong những lá thư ông viết cho mẹ nhiều khi ông nhắc tới một cái điều mà tiếng Pháp gọi là chữ indiscretion, có nghĩa là điều làm mà đừng tưởng không ai biết của mẹ, chỉ nói thế thôi. Có lẽ là nhắc lại, tức là trong cái năm mà để tang cho bố con chưa có hết mãn tang, chưa hết năm mẹ đang nuôi con mà mẹ đi lại, mẹ lại còn có vấn đề là có chửa ở ngoài cái vòng mà là hôn nhân, rồi lại còn sảy thai, ôm đầu, bó bụng thế nào để cho cái thai nó bị sảy ra ngoài, rồi phải đem chôn ém nhẹm ở chỗ nào đó. Những chuyện như thế, tức là có những ngày xưa như thế người đàn bà bị trách là xấu xa ghê lắm thưa quý vị. Chúng ta người hiện đại bây giờ thấy không có bao nhiêu, nhưng Baudelaire ông không bao giờ nói thẳng chuyện này ra. Nhưng chúng ta có thể biết rằng đằng sau những lá thư và những cái điều mà ông viết cho mẹ, nó đều có dáng dấp những chuyện này. Nếu chúng ta không biết những chi tiết này, chúng ta không nghe được tất cả những cái lời thơ sau đây. Vì trong những cái bài thơ này, Baudelaire có viết cho mẹ rằng trong cái tập thơ này có hai bài con dành riêng cho mẹ. Mẹ không thấy sao, mẹ không nghe sao, mẹ đọc mẹ không hiểu gì hết sao, nhưng mà con không tiện nói ra cho người đời biết rõ, con không thích đánh đĩ những chuyện trong gia đình. Chữ ông Minh Văn của ông dùng trong lá thư cho mẹ, je ne veux pas prostituer les choses sacrées de la famille, là con không muốn đem ra cho cả cuộc đời chiêm ngưỡng cái chuyện riêng của nhà mình trong bài thơ. Vì vậy nếu chúng ta không biết đời riêng của ông, đọc chỉ thấy có loáng thoáng một vài chi tiết rất cảm động và rất đẹp và rất hay, nhưng chúng ta không nghe được tất cả cái sự mà giữ gìn kín đáo ở bên trong mỗi lời nói như thế, nó có bao nhiêu điều đó. Nhất là cái bài thơ đầu mà đọc ngày hôm nay, ông nói là có một thời lúc mà con còn nhỏ, con yêu mẹ vô cùng. Và trong đây là trong lá thư của ông viết cho mẹ lời rất là cảm động thưa quý vị. Có một thời lúc con còn bé, con yêu mẹ vô cùng. Năm đó là ông đã 40 tuổi đúng đó. Mẹ nghe kỹ đây, mẹ đọc tiếp đi, mẹ đừng sợ. Mẹ đừng sợ khi con nói những chuyện này. Cả đời chưa bao giờ con nói được thẳng với mẹ nhiều đến thế. Con nhớ có một hôm lúc con 5-6-7 tuổi gì đó, mẹ đi đâu vắng cả tuần. Mẹ đi vào ở trong cái nhà thương, mẹ nằm ở đâu cả tuần. Và điều này chúng ta biết được trùng với cái lúc mà bà có mang cái đứa con thứ nhì mà bà phải đem sảy thai sớm, bà trốn nhà mấy ngày đi. Lá thư này cậu bé viết rất là đáng sợ, vì khi đứa con 40 tuổi nói như thế, người mẹ nào cũng biết nó thừa đoán là chuyện gì. Mẹ đi đâu cả tuần ở trong một cái nhà dưỡng đường, rồi mẹ đi về, rồi mẹ mới là lấy một cái xe taxi, mướn một cái xe kéo đó, rồi mẹ chở con về. Xong rồi mẹ sợ rằng con nghĩ là mẹ bỏ rơi con, không nghĩ gì đến con trong cả tuần qua, cho nên là mẹ có vẽ mấy cái bức tranh bằng mực rồi mẹ đưa cho con xem để mẹ chứng minh với con rằng mẹ vẫn nghĩ đến con. Con nhớ rõ lắm, con 40 tuổi rồi, chuyện 5-6-7 tuổi mà thế mà con nhớ rõ như thế, mẹ có nhớ không, mẹ có sợ con chưa nào. Rồi sau đó có những cái chỗ mình sống với nhau, những căn nhà ở San Antoine de Jacques, ở nơi gì ở chiều mẹ dẫn con đi dạo và mẹ thương con nhiều lắm. Con còn nhớ những cái bến cảng một buổi chiều rất là buồn, như bến tàu vào đậu rất là buồn. Đó là những cái ngày hạnh phúc nhất trong đời con. Con xin lỗi với mẹ rằng con phải gọi những ngày đó là những ngày hạnh phúc của con, vì con biết rằng có lẽ trong đời mẹ, cái năm mà bố con chết đi và mẹ chưa lấy được chồng mới, có lẽ là cái năm buồn nhất trong đời của mẹ, vậy mà lại là năm hạnh phúc nhất của đời con. Thành ra con viết lá thư này, con gọi đó là những ngày hạnh phúc nhất của đời con. Con xin lỗi mẹ là nếu mà con có làm cho mẹ buồn. Những cái lời lá thư như vậy còn tới bây giờ đọc thì chúng ta mới cảm thấy rằng ở đằng sau, thưa quý vị, tâm lý con người có biết bao nhiêu điều. Và do đó còn nhân vật cuối cùng trước khi trong đọc một bài thơ, đó là nhân vật bà U già. Baudelaire không, bà U già của bố ông để lại. Chúng ta không có một chi tiết gì về bà này hết, chỉ biết bà tên là bà Mariette, chỉ có thế thôi. Và nếu không có hai bài thơ thứ nhì sau đây chúng ta sẽ đọc ngày hôm nay đã trác việt, thì người ta đã không hề biết có bà này trên đời. Những câu Baudelaire nói về là tối nào con cũng cầu nguyện về linh hồn cha con và linh hồn của U già phù hộ cho con. Và chúng ta biết được trong cái lời thơ, câu thơ đầu tiên nổi tiếng của bài thơ thứ nhì chúng ta sẽ đọc ngày hôm nay, đó là mẹ ông và U già lúc thuở sống không ưa gì nhau. Vì chúng ta có thể thừa biết được U già là người của bố ông để lại, chắc chắn bà U già là người rất là xưa, rất là theo xưa, rất là không có đồng ý với cái bà chủ của mình. Mới có ba mấy tuổi đầu, chồng chết mới có một năm mà đã có chửa hoang ngoài hôn nhân, rồi lại còn sảy thai, rồi lại còn lấy chồng mới, rồi lại còn không có thương cậu chủ con của ông để lại như thế. Thành ra chúng ta biết là bà U già đã chăm mớm cậu bé rất là đầy đủ. Những lời Baudelaire nhắc về bà U già đủ ta mới biết. Và dĩ nhiên là bà U già mãi mãi là một cái gai, một cái sự chướng tai gai mắt trong mắt của mẹ Baudelaire. Bà đã không thương yêu bà U già này, và đến khi bà U già chết rồi thì là Baudelaire vẫn nhắc tới U già, vẫn cầu nguyện U già cùng với cha mình mỗi đêm. Và có một bài thơ mà chúng ta đọc, những bài thơ tuyệt vời nổi tiếng hay trong lịch sử văn chương Pháp, là ông nhắc nhở với mẹ rằng mẹ nên đi thăm mộ U già cùng với con, mặc dù lúc U già còn sống mẹ không có thương U già, nhưng mà mẹ cứ nên bỏ qua những điều đó, mẹ không nên xấu tính như vậy. Và bài thơ rất là hay, đọc bài thơ chúng ta nghe cả một cái sự phiền tách của cả một đời người, và nhất là một cái nhà thơ nhìn thấy được những giá trị ngoài ra giá trị bình thường của cuộc đời, tức là vợ đẹp, con khôn, cửa nhà êm ấm, xã hội trọng vọng, địa vị, tiền bạc, như thế là hạnh phúc. Tại sao mày không trọng những thứ đó? mày lại chọn một cuộc đời trác táng, hư đốn viết văn làm thơ để cho khốn nạn thân tao như thế này. Thì bố tỏ lẽ tách móc với mẹ là cái giá trị tâm linh của con người mẹ quên cả. Đúng, con có trác táng, con có tụy lạc, con có bài bạc, con có ăn chơi, con có đàng điếm, con có phá tán gia tài, nhưng con người của con không tầm thường dung tục như con người của mẹ và con người của ông bố ghẻ của con, là con người chỉ có biết lấy bấy nhiêu làm tất cả trong cuộc đời. Trong chúng ta phải có tất cả những cái background này chúng ta mới đọc được hai bài thơ. Và bây giờ vì vậy chúng ta chỉ còn có khoảng chừng 8 phút nữa chúng ta phải vào đọc ngay hai bài thơ kẻo mà không kịp. Và đây là hai bài thơ, bài đầu rất ngắn nhưng mà được coi mãi mãi là một những bài thơ hay nhất trong văn chương Pháp. Cả hai bài, bài thứ nhất: Je n'ai pas oublié, voisine de la ville, notre blanche maison petite mais tranquille, sa pomone de plâtre et sa vieille venue, dans un bosquet chétif cachant le membre nu, et le soleil le soir ruisselant et superbe, qui derrière la vitre où se brisait sa gerbe, semblait grand œil ouvert dans le ciel curieux, contemplait nos 10 000 dons et silencieux, répandant largement ses beaux reflets de cierge sur la nappe frugale et les rideaux de serge. Bài thơ chỉ có 10 câu nhưng rất nổi tiếng, dịch nghĩa từng câu. Je n'ai pas oublié, voisine de la ville, con chưa hề quên đâu mẹ, kề bên thành phố, tức là ở vùng ngoại ô. Notre blanche maison petite mais tranquille, căn nhà màu trắng của chúng ta bé nhỏ mà rất thanh bình. Sa pomone de plâtre et sa vieille Venus, có tượng của hai vị nữ thần. Chúng ta biết là trong vườn nhà người Pháp thì thường thường nó có trưng tượng của những vị thần Hy Lạp, La Mã, Tấn Thìn và Trít Quê đó. Thì có vị nữ thần Pomone là thần của quả chín, thường trưng trong vườn quả, tên là nữ thần thục quả, nữ thần thục quả bằng thạch cao. Và sa vieille Venus là nữ thần vệ nữ, tức là nữ thần bồng doanh đó, mà chúng ta thường phiên âm Venus là vệ nữ đó, là thường là người đàn bà khỏa thân. Thường nhà người Pháp hay có những cái tượng như thế, nhất là của ông bố để lại. Ông bố là người vẽ tranh và tạc tượng rất là đẹp, thành ra là, và cái cô vương, cái cô nữ thần bồng doanh vệ nữ đó mà nói là đã già nua cũ kỹ rồi, với thời gian vàng ố rồi, bằng thạch cao. Dans un bosquet chétif cachant le membre nu, một câu đùa rất có duyên và rất là ý vị của ông, là hai cô này chân tay không đủ vải che. Và chúng ta biết là tất các tượng thần Hy Lạp, La Mã, Tiết Thuê và Tấn Thìn thường hay là rất là mong manh quần áo, rất là hở rất nhiều bộ phận mà người châu Á chúng ta cho là không nên hở, nhưng ở bên Tây Âu thì cho là chuyện bình thường. Và vì vậy là chân tay thì không đủ vải che, hai cô nàng quýnh quýu chui vào trốn trong những bụi cây thưa thớt. Câu rất có duyên vì chúng ta biết là tượng thường người ta để trong vườn, người ta hay để có ở gần những cái lùm cây cho nó đẹp và cây thưa lá để nhìn thấy tượng. Nhưng mà ông hài hước và ông nói giống như thể là các cái cô nữ thần này là mặc áo thiếu quá cho nên sợ người ta nhìn trộm phải chui vào các bụi cây mà trốn, rất là có duyên. Et le soleil le soir ruisselant est superbe. Và bây giờ những câu thơ cuối cùng rất nổi tiếng. Và mặt trời buổi chiều sũng nước và rực rỡ, vì sau cơn mưa mặt trời như sũng nước và rực rỡ hẳn lên. Qui derrière la vitre où se brisait sa gerbe, là đằng sau khung cửa kính nơi mà từng bó hào quang chạm phải nó vỡ tung bắn tóe ra. Semblait grand œil ouvert dans le ciel curieux, giống như là một cái con mắt thật là to ở trên bầu trời, tò mò nhìn xuống. Contemplait nos dîners longs et silencieux, nhìn xuống những bữa ăn chiều của mẹ với con, những bữa ăn chiều dài và lặng lẽ, không có ai nói gì với ai. Répandant largement ses beaux reflets de cierge, là chiếu những ánh sáng đẹp như là ngọn nến á, mà ngọn nến loại sang á. Sur la nappe frugale et les rideaux de cierge, ở trên cái khăn trải bàn rất là bình thường và ở trên những cái tấm màn là bằng vải cierge rất là thô sơ. Vì sau khi mẹ ông mới chết thì Baudelaire tuy có của chồng để lại, nhưng bà phải ăn xài rất là rẻ sẻn trong khi chuẩn bị mà là làm ăn buôn bán về sau, cho nên một năm nó sống rất là thanh bình nhưng mà rất là hạnh phúc. Khi cậu bé nhắc lại là mẹ có nhớ không, căn nhà đó có những vị nữ thần chui vào đó, mặt trời chiều chiều đến nhìn vào khung cửa kính, nhìn thấy mẹ và con ăn cơm với nhau, tuy những buổi ăn cơm dài và không nói nhau một tiếng nào, nhưng mà ý là con rất hạnh phúc. Và ông kết như một bức tranh tĩnh vật Hà Lan. Chúng ta nên nhớ Baudelaire sống bao nhiêu năm bằng nghề phê bình tranh, ông vẽ tranh rất đẹp và bố ông cũng thế, do đó ông cũng rất có khiếu thưởng ngoạn về tranh. Và ông kết thúc bài thơ này bằng ánh mặt trời chiều rác vàng phủ bạc lên trên những cái tấm vải thô bình thường ở làm là may làm màn và cái khăn trải bàn đó là tầm thường và không có gì sang trọng, nhưng mà những cái đó là những hạnh phúc ông không bao giờ quên được. Và vì vậy ông không muốn nói nhiều cho người ngoài đọc vào biết được, ông chỉ nói thoáng như thế mà thôi. Chính là cả chữ mẹ và con cũng không có trong nguyên văn, chỉ nói là je và vous, tức là tôi và một bà, người đàn bà mình rất là kính trọng nào đó. Đọc vào ai muốn hiểu sao thì hiểu, ông không có chữ nào, nhưng mà tiếng Việt thì không thể nào nói mà bâng quơ như vậy được, thành là phải nói rõ là con với mẹ. Đọc tiếng Việt thì hiểu ngay, đọc tiếng Pháp rất là khó, và ông đã cố ý không để cho người ngoài có thể biết quá nhiều được về những bài thơ làm riêng cho mẹ này. Và chúng ta có một bản phóng tác nho nhỏ bằng tiếng Việt Nam như sau: Con đang còn nhớ ở ngoại ô căn nhà trắng mút vôi tô thuở nào, cô nàng vệ nữ thạch cao sợ ai nhìn trộm chui vào lá thưa. Mặt trời nhễ nhại ban trưa, đến chiều lộng lẫy mây đưa liệm dần, qua khung cửa kính tần ngần tròn xoe mắt ngắm thế nhân nghèo nàn, rất vàng lên khắp mặt bàn, nhuộm hồng cả mấy bức màn vải nâu. Bữa ăn lặng lẽ giờ lâu, mẹ không hề thốt một câu nói nào, dù là âu yếm mà sao đời con chưa nếm ngọt ngào đâu hơn. Và chúng ta bây giờ mới đến bài thơ thứ hai, bài thơ Halloween và vĩ đại. Đây là bài thơ rất lớn của văn học Pháp, chúng ta nghe kỹ nhé. Chúng ta sẽ đọc và dịch nghĩa ngay về bài thơ này dài 22 câu. La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse et qui dort son sommeil sous une humble pelouse. Kẻ đàn bà tuy thân phận tôi đòi hèn mọn mà lại sống rất có tình người. Thủa sinh tiền mẹ vẫn thường hay ghen ghét ấy. Câu đầu tiên rất nổi tiếng. Paul Valéry nói một câu thơ này chứa cả một tiểu thuyết của Balzac. Baudelaire mẹ rất ghê gớm về và u già của mình đó. Kẻ đàn bà tuy thân phận tôi đòi hèn mọn mà lại sống rất có tình người. Hàm ý là mẹ sống thiếu tình người hơn u già. Mẹ đừng khinh u già là một người tôi đòi ở đó. U già sống có tình người hơn mẹ, mà thủa sinh tiền mẹ vẫn thường hay ghen ghét người ta. Vì sao? Vì u già nói con nghe lời, mà mẹ nói con nhiều khi con không nghe lời, con cãi lời mẹ mà con nghe u già, con thương u già hơn mẹ. Có từng có thời mẹ ghen ghét, mẹ giận với u già. Câu đầu tiên rất nổi tiếng trong tiếng Pháp, La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse. Trong 12 chữ này có 12 âm tiết này, có cả 4 bộ tiểu thuyết của Balzac theo cái lời của Paul Valéry nói. Kẻ đàn bà tuy thân phận tôi đòi hèn mọn mà lại sống rất có tình người, thủa sinh tiền mẹ vẫn thường hay ghen ghét ấy. Ekido son sommeil sous une humble pelouse, kẻ giờ đây đang nghiền thú im giấc dưới bãi cỏ bình dị kia. Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs, dù sao đi nữa âu mẹ con mình cũng nên mang vài cành hoa đến cho người ta chứ nhỉ. Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Những người đã xuôi tay nhắm mắt rồi, thương thay sáu tấc tất bùi, họ đau đớn lắm mẹ ơi. Et quand octobre souffle et monte de vieux arbres, và khi tháng 10 ghé ngọ thổi ngọn gió u sầu chung quanh các vùng cẩm thạch trong nghĩa trang á, để tỉa lá xén cành cho những cội cây già cỗi. Sauve mes colonies à l'entour de leurs mâts. Certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats à dormir comme ils font chaudement dans leurs draps. À, thì thế nào người chết lại chẳng trách kẻ sống chúng mình là vô tình bội bạc quá đỗi, cứ trùm chăn mà ngủ kỹ. Và quả đáng tội họ có trách chúng mình cũng có oan đâu, chúng mình thật sự ngủ ngon có nghĩ gì đến người ta đâu. Tandis que dévoré de noires songeries, trong khi bị trăm nghìn cơn ác mộng đen ngòm vò xé. Sans compagnon de lit, sans bonne causerie, à, một mình nằm trơ nào có ai nằm cạnh thủ thỉ bên tai mấy lời mắt đột êm lòng đâu mẹ. Vieux squelette gelé travaillé par le ver, vài nắm xương tàn già nua cũ kỹ cam chịu lũ dù dòi bọ độc soi. Ils sont des ségoutés les neiges de l'hiver, họ nghe từng giọt tuyết của mùa đông đang tan trào rỉ rả. Et le siècle coulé sans camille ni famille remplace les lambeaux qui pendent à leur grille, họ nghe từng giọt tuyết đang tan trào rỉ rả, nghe cả hàng thế kỷ trôi qua mà từ thân bằng đến quyến thuộc chẳng ai ghé lại thay những mảnh tả tơi treo lủng lẳng trên sông sắt nơi mộ phần. Lorsque la bûche siffle et chante si le soir, khi trong lò củi tí tách nổ giòn như lên tiếng hát một buổi chiều nào đó. Calme dans le fauteuil, je la voyais s'asseoir, nếu mà dáng trầm tĩnh như xưa, con thấy u ngồi trong chiếc ghế bành. Si par une nuit bleue et froide de décembre, nếu mà trong một cái đêm xanh thẳm và lạnh lùng tháng chạp, je la trouvais toupie en un coin de ma chambre, con bắt gặp u nép mình trong góc buồn của con. Grave et venant du fond de son lit éternel, couvait l'enfant grandi de son œil maternel. Dáng âm thầm như khi còn sống từ nơi giường ngủ thiên thu hiện về, ấp ủ bằng ánh mắt chứa chan tình mẫu tử chứ không phải như mẹ đối với con đâu. Như, và cái nhìn đứa bé năm xưa giờ đây đã lớn lên quá nhiều. Que pourrais-je répondre à cette âme pieuse? Con có biết trả lời thế nào cho cái linh hồn biết cúi đầu ti mệnh kia? Đó cái chữ cúi đầu ti mệnh pieuse mà Thanh Ngữ nói hồi đầu chương trình. Voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse, khi con nhìn thấy những hạt lệ từ trong hốc mắt đã trũng sâu của u đầm đìa nhỏ lệ xuống đây hả mẹ? Mẹ nói cho con nghe đi, con trả lời u như thế nào đây? Khi con thân tàn ma dại như thế này mà mẹ sung sướng như thế đó, u về u hỏi, con trả lời như thế nào? Và chúng ta sẽ có ngắn gọn vài câu thơ tiếng Việt để mà phỏng tác bài này ra thơ, để quý vị nghe có thể lấy bài câu thơ thô kịch này và tưởng tượng cái thi vị của bài thơ trong nguyên văn như sau trước khi kết thúc chương trình. Mẹ ơi, tội nghiệp u già, đành rằng khi sống chẳng hòa thuận nhau. Kiếp tần kẻ trước người sau, mang hoa đến mộ, nguyện cầu cho u. Dưới lòng đất lạnh vào thu, hết suy nghĩ đấy, nhưng u sầu nhiều. Giếng vàng lá rụng chiều chiều, quạnh hiu bia đá tiêu điều nghĩa trang. Mình thì nệm ấm tường hoàng, mặc người không một nén nhang lạnh lùng. Nửa khuya mộng bị hãi hùng, ai cùng xẻ gối, ai cùng chung chăn. Tấm thân bọ khoét giỏi ăn, nắm xương bọi khoét giò ăn. Nằm nghe từng hạt tuyết lăn chảy dài, tràng hoa phúng điếu nhạt phai. Đã ai mua bó thứ hai thay vào? Mẹ ơi, nhỡ một hôm nào cùi lò tí tách thì thào hoàng hôn, nhỡ khi U có hiện hồn ngồi trên ghế cũ nét buồn năm xưa, một đêm tầm tã gió mưa thấy U lững thững như chưa lên giường, lần mò băng lối mù sương về thăm đứa bé U thương ngày nào, nhìn con mà lệ chợt trào, cho dù hóc mắt trũng sâu lạ kỳ. Mẹ ơi, mẹ trả lời đi, con còn biết phải nói gì với U? Và với bài thơ tuyệt vời trên, tuyệt vời trong nguyên văn chứ không phải bằng bản dịch hết sức ngô nghê và vụng về kia, chúng ta sẽ chấm dứt chương trình ngày hôm nay, mùa thu và Halloween. Đồng thời chúng ta nên suy nghĩ biên giới giữa cái chết và cái sống, và nên nhớ lại rằng sống có tình người, chúng ta không chỉ có mưu cầu những cái ý muốn của chúng ta, mà còn phải biết nghĩ dưới, phải nghĩ trên, và phải nửa đời cúi đầu ti mệnh thì mới có thể gọi là người được. Những điều đó toát lên từ hai bài thơ của Baudelaire và trong bao nhiêu văn chương văn hóa của nhân loại, mong sẽ không bao giờ bị quên lãng trong lòng chúng ta. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.